Từ câu chuyện ly cà phê trên tường tại một quán cà phê thành phố Venice, Ý, bác sĩ Huỳnh Thanh Hiển đã nảy ra ý tưởng rằng tại sao mình không có một câu chuyện hay đẹp như vậy tại ngay thành phố mình đang sống, thành phố Sài Gòn. Và bác sĩ Hiển đã cùng với những người bạn đồng môn của mình, một nhóm năm bác sĩ đã thành lập ra Đĩa Cơm Trên Tường.
Thì lúc đó thì tôi chỉ nghĩ rằng là mình sẽ biến đổi cái câu chuyện nguyên bản này thành một cái cách thức nào đó để giúp cho những bệnh nhân nghèo. Không mấy người nghèo, lúc đó chỉ là người nghèo thôi, có thể có một cái bữa cơm. Thì tôi mới trao đổi trên đăng trên Facebook được anh Võ Xuân Sơn, bác sĩ Võ Xuân Sơn là một đồng nghiệp của tôi, rất là đồng cảm. Mới hẹn gặp của bạn nữa, tổng cộng được 6 người. Thì chúng tôi mới có ngồi bàn về chương trình là làm thế nào để thực hiện cái, chúng tôi gọi là Đĩa Cơm Trên Tường.
Và khi thực hiện ý tưởng Đĩa Cơm Trên Tường của mình, các bác sĩ đã tìm cách biến đổi để từ ý tưởng này phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam. Đĩa Cơm Trên Tường không hẳn là hình ảnh một đĩa cơm vẽ trên tường để ai vào ăn có thể trả thêm cho phần cơm trên tường như cách quán cà phê Ý đã làm. Mỗi thực khách vào uống cà phê có thể trả phần cà phê của mình uống và trả thêm phần ly trên tường cho những ai cơ nhỡ có thể vào và đường hoàng uống. Tại Việt Nam, đĩa cơm trên tường đã được biến đổi một cách phù hợp. Để như bác sĩ Huỳnh Thanh Hiển nói, đĩa cơm trên tường thật sự là một đĩa cơm không gây phiền hà cho bất cứ ai tham gia vào nó và đến được tay những người đang thực sự cần một bữa cơm để có thể tiếp tục hành trình của mình.
Khi mà bạn đi vào bàn thì thấy rằng cái chữ văn hóa ở Việt Nam mình chưa đủ để mà có thể làm cái hình bản ứng viên người Ý, là ai đến cho thì cho, ai thiếu thì lấy. Nó sẽ dẫn đến một cái tình trạng là tranh giành nữa, khó khăn. Khi đó thì mới nghĩ là phải làm phát phiếu vậy.
Và người đầu tiên mà các bác sĩ nghĩ đến không ai khác hơn là bệnh nhân và thân nhân của các bệnh nhân tại các bệnh viện.
Tại vì suy cho cùng thì người Việt Nam mình cũng nghèo, mà bệnh nó thì đã nghèo mà bệnh nữa thì họ sẽ khổ nhiều hơn. Chỉ nghĩ là thôi mình lo được một phần nào đó cơm, họ không phải lo cái chuyện mà không có cơm ăn, để mà họ yên tâm hơn và dư ra một số tiền nào đó để có thể làm trang trải những chuyện khác được.
Anh Nguyễn Khoa Nam, người tham gia trong nhóm Dĩa Cơm Trên Tường đã kể về những ngày đầu của nhóm bác sĩ Sài Gòn âm thầm giúp đỡ bệnh nhân của mình như thế nào bằng dĩa cơm trên tường.
Thì bằng cái tiền túi của mình, cứ mỗi tháng mỗi người sẽ tự bỏ ra 2 triệu đồng. Đó, thì trong cái group có gồm có 5 bác sĩ. Thì cái những bác sĩ thành viên ban đầu thì gồm có bác sĩ Võ Xuân Sơn, ông này là một bác sĩ chuyên về khoa ngoại thần kinh, rồi bác sĩ Nguyễn Đức Hải, bác sĩ Nguyễn Mạnh Quân bệnh viện Thủ Đức, rồi bác sĩ Huỳnh Thanh Hiển chính là cái người khơi mào cho cái câu chuyện này, chính là cái người cha đẻ của cái ý tưởng này. Thì các anh đó mới hàng tuần á mới tự bỏ tiền túi ra.
Việc tự bỏ tiền túi của các bác sĩ, như bác sĩ Huỳnh Thanh Hiển nói, họ muốn sự giúp đỡ nhiều hơn phạm vi hạn hẹp mà họ đang có.
Thì lúc đó thì dĩa cơm trên tường cũng chỉ được có tuần lễ và được có khoảng 150 dĩa cơm cho 2-3 cái bệnh viện thôi.
Sau một năm hoạt động bằng chính tiền túi của mình, các bác sĩ quyết định rằng họ muốn công việc của họ được tiếp tục dài lâu và có thể giúp được nhiều người hơn nữa. Và lần này, họ có sự giúp đỡ từ những người bạn trên Facebook, những người không mặc áo blue trắng nhưng đồng cảm với ý tưởng đĩa cơm trên tường của các vị lương y. Anh Tôn Thất Toàn, một trong những người đã đưa ý tưởng đĩa cơm trên tường từ tiền túi của các bác sĩ thành đĩa cơm trên tường của những nhà hảo tâm, những người Sài Gòn.
Sau một năm Dĩa Cơm Trên Tường hoạt động thì có một buổi gặp gỡ tại cà phê, tôi đã gặp anh Huỳnh Thanh Hiển và anh Huỳnh Thanh Hiển nói rằng là phải có một cái hình thức nào đó để gây quỹ thường xuyên cho Dĩa Cơm Trên Tường. Bởi vì từ trước tới tháng 8 năm 2016 thì quỹ Dĩa Cơm Trên Tường chỉ hoạt động trong một số anh em bác sĩ và những người trong ngành y mỗi tháng góp tiền lại để mua cơm cho bệnh nhân nghèo. Nhưng nó không có một cái hình thức gây quỹ thường xuyên, thì từ đó tôi nghĩ ra một cái đêm nhạc hàng tuần, mời các bác sĩ, y tá, y sĩ, nha sĩ, dược sĩ, nói chung là những người trong ngành y tham gia ca hát, và mọi người sẽ tới nghe ca hát, uống cà phê và tùy hảo tâm mà đóng góp cho cái quỹ đó.
Và đó là khởi đầu những đêm nhạc blue trắng ra đời. Anh Tôn Thất Toàn, người chịu trách nhiệm về những đêm nhạc này, kể về những ngày đầu của những đêm blue trắng, các y bác sĩ hát quyên tiền để mua cơm cho bệnh nhân bằng phiếu đĩa cơm trên tường.
Khi mà chúng tôi đăng lên Facebook thì rất nhiều anh chị em không những là trong ngành y mà ngoài ngành y cũng có tham gia đăng ký để tới đàn thử và hát thử. Thì tôi là người cũng có biết chút ít về âm nhạc nên tôi cũng có cái vấn đề test, tức là thẩm định, rồi sau đó chọn lọc lại một số anh chị em đàn, nhạc công và những ca sĩ trong ngành và cũng có những người ở ngoài ngành, ví dụ như những nhà thiết kế, những cô giáo, thầy giáo cũng có tham gia. tức là mình nới rộng trong cái cộng đồng, không có chỉ là trong ngành y. Chúng tôi chọn một cái quán cà phê nhỏ như là một cái hình thức chỉ cơm tin tưởng ở bên Ý, như chị biết của chương trình, thì chúng tôi chọn một quán cà phê nhỏ ở quận 10, sức chứa của nó thì khoảng được 50 chỗ. Nhưng ngay cái đêm đầu tiên mà chúng tôi khai mạc thì cái số lượng đăng ký đã trên 200 chỗ. Từ đó chúng tôi phải khai mạc trong 4 đêm, tức là mỗi tuần mỗi khai mạc mới hết được cái số lượng khách. Nhưng mà rồi từ đó hay mỗi đêm khai mạc thì con số nó tăng lên và sau đó chúng tôi phải dời ra một cái điểm khác cho cái sức chứa rộng hơn.
Từ quán đầu tiên là quán Sâm Que ở quận 10 với sức chứa 50 chỗ ngồi, các anh đã chuyển tới một quán rộng rãi hơn ở quận 1 nhờ vào lòng hảo tâm của một doanh nhân thành đạt ở Sài Gòn. Vì yêu mến tinh thần đĩa cơm trên tường cũng như tấm lòng của những y bác sĩ đã dùng quán cà phê của mình đóng góp vào chương trình. Một quán cà phê mà nói như anh Nguyễn Khoa Nam là một địa điểm vàng để kinh doanh, nhưng thay vì kinh doanh thuần túy, anh đã dùng nó như một điểm tập hợp của những yêu thương và đem yêu thương đến mọi người.
Anh Lâm Viên, anh này là tổng giám đốc sản phẩm Vinamix của một thương hiệu Vinamix. Thì anh này anh có một cái quán cà phê. Cái quán cà phê nằm ở một cái vị trí khá là đắt đỏ ở Sài Gòn, nhưng mà anh không có đặt nặng về vấn đề kinh doanh. Cái quán cà phê đó để dành chứa các em bị bệnh đau, bị bệnh thiểu năng trí tuệ từ nặng cho đến nhẹ. Những bạn nào có thể lao động được thì phục vụ trong cái quán đó. Thì mọi tiền lời từ cái quán đó là trả lương cho các em để các em hòa nhập cộng đồng. Thì anh Lâm Viên mới có một cái không gian ở trong cái quán đó, thì ông cho cái quỹ dĩa cơm trên tường đến đó tá túc và tổ chức mọi đêm diễn hàng tuần. Thì hàng tuần các bác sĩ cứ tranh thủ đến tập dượt rồi cứ diễn. Các bác sĩ thì có những người rồi có rất là nhiều những cái năng khiếu về công nghệ. Có những người mà gọi là bác sĩ nhưng đã như có một cô trong cái câu lạc bộ, tức là cô này cũng tên là Lê Minh Nguyên, cũng là một bác sĩ nữ mới tốt nghiệp, nhưng bản thân cô này làm một vũ công về múa bụng belly dance. Cô này cũng từng có những giải thưởng quốc tế về belly dance ở châu Á. Cho nên thành ra tuy là họ là những người bác sĩ, nhưng mà bằng những cái giọng ca tiếng hát của họ thì hết sức là tuyệt vời. Để hát một đêm nhạc hết sức là vui.
Một mùa hè ngày đã qua, ôi một ngày ngày trong qua, một chiều một ngày âm thầm đã trôi đi không còn gì. Ôi chinh chiến đã mang đi bạn bè, ngựa hồng đã mỏi vó chết trên đồi quê hương. Còn có
giọng ca của bác sĩ Nguyễn Tấn Lộc với bài Xin Mặt Trời Ngủ Yên trong chương trình Blue Trắng diễn ra hàng đêm vào tối thứ Bảy tại quán cà phê Retina số 84 Nguyễn Du tại Sài Gòn. Một chương trình ca nhạc do các bác sĩ thực hiện để quyên tiền cho đĩa cơm trên tường cho các bệnh nhân nghèo ở Sài Gòn. Quay lại với câu chuyện đĩa cơm trên tường, các bệnh nhân được nhóm đĩa cơm trên tường phát phiếu ăn để giúp họ phần nào những trang trải trong khoảng thời gian họ phải gắn liền với bệnh viện. Anh Nguyễn Khoa Nam, đạo diễn của những đêm Blue Trắng cho biết.
Những cái phiếu cơm như vậy thì phát cho những cái bệnh nhân nghèo đang điều trị tại các cái khoa ở các cái bệnh viện, mà những cái quán được tuyển lựa rất là kỹ. Là bởi vì họ phải có giấy phép về vệ sinh an toàn thực phẩm, họ sẵn sàng họ hợp tác, họ phục vụ với mình. Thứ hai nữa là những cái quán đó nó phải gần bệnh viện để cho cái người bệnh nhân người ta có nhu cầu là người ta bước ra ngoài là người ta có thể có một cái dĩa cơm người ta ăn, mà ta không cần phải đi đâu xa.
Theo bác sĩ Huỳnh Thanh Hiển, để việc phát phiếu cho công bằng đến đúng đối tượng thì một nhóm những em sinh viên y khoa tự nguyện, các y tá, các hộ lý và cả những người làm công tác xã hội trong các bệnh viện đã chung tay vào cùng với các bác sĩ để bảo đảm rằng những phiếu ăn của họ thực sự là những bữa cơm ấm tình người cho những bệnh nhân đang khốn khó.
Muốn mà phát cho đó mà cho nó tương đối mà đúng đối tượng á, mình dùng chữ đúng đối tượng đi ha, chứ mình không dám nói chữ công bằng, thì cần phải đi thẳng vô các khoa. Rồi thì trong cái khoa đó thì mấy cái cô điều dưỡng trưởng đó thì cổ đồng nhất, cô sẽ biết rằng là bệnh nhân nào nghèo. thì mình chỉ cần hỏi họ cô đó thì cô đó chỉ cho mình biết cái giường nào mình nghèo, với lại đi ngang qua mình nhìn cái cách sinh hoạt với vật dụng của người ta thì mình cũng biết được đó. Thì để giao hết cho hai em sinh viên nó làm chuyện đó. Hai em sinh viên làm tình nguyện viên này rất là nhiệt tình. Khi mà chúng tôi làm việc với các quán cơm đó và căng tin đó, thì cái điều đầu tiên nhất đó chúng tôi đó, yêu cầu lớn nhất, cao nhất chúng tôi đó là không được phân biệt đối xử. Bởi vì tất cả những người chặn chiếc cơm đó đã được trả tiền rồi, đúng không ạ?
Yeah.
Đã được trả tiền rồi. Mà không phải chúng tôi trả nữa, những cái người hảo tâm người ta đã tin tưởng chúng tôi, họ đưa tiền chúng tôi và chúng tôi trả tiền trước. Thì xuống mới được có sự bình đẳng.
Dạ, dạ thưa, thế là tại những cái quán cơm đó là mình chọn. Làm sao người ta biết, đến người ta tới đó mình ta lấy thưa bác Hiển?
Dạ, thì mình phát phiếu chị. Mình phát phiếu rồi thì cái con anh bé, nhưng mấy sinh viên đó là bây giờ bước ra cổng thì tôi lựa những cái quán đối diện bệnh viện không à. Ví dụ đối diện bệnh viện Chợ Đẩy nó có quán cơm Hoàng Vương, đối diện bệnh viện Nhi Đồng 2 thì nó có quán cơm Đức Toàn. Rồi sau này thì khi mà có việc làm chúng tôi thì được nhiều người biết hơn, thì căn tin bệnh viện bắt đầu họ chấp nhận. Còn hồi trước đây họ không chấp nhận, chúng tôi phải làm quán cơm bên ngoài.
Yeah.
Thì hiện nay là chúng tôi làm chủ yếu là chúng tôi làm ở căn tin trong bệnh viện. Thì bệnh nhân đương nhiên biết căn tin nó nằm ở đâu, hướng dẫn bệnh nhân xuống căn tin đưa cái phiếu ăn cơm.
Dạ thưa, các bác có bao giờ mà ăn thử những cái dĩa cơm mà mình đã phát không ạ? À?
Hồi trước có, bây giờ hết được rồi.
Sao ạ?
Thì hồi trước thì tôi không ai biết tôi là ai. Tôi vô tôi âm thầm tôi ăn. À, thì một dĩa cơm 25.000 ăn cũng được không chị? À, nhưng bây giờ thì tôi đến là họ biết tôi là ai rồi, cho nên hơi khó.
Tại sao vậy?
À, thì nhiều người biết đến tôi quá. Cái chủ căn tin nhiều biết tôi rồi. Mà họ biết tôi rồi thì cái việc kiểm tra mình nó không có hiệu quả nữa. Thì tôi mới nhờ mấy em khác làm giùm. Dạ. Tức là lâu chúng tôi phải âm thầm kiểm tra.
Chất lượng của các đĩa cơm là điều mà những người làm đĩa cơm trên tường luôn quan tâm hàng đầu. Anh Nguyễn Khoa Nam cho biết.
Bữa ăn phải thật sự là chất lượng mới được kiểm soát. Chứ không phải là mình có cái gì thì mình cho cái nấy. Và điều đó đối với những người làm trong ngành y thì đó là một cái việc đơn khi là tệ hại hơn. Bởi vì nếu mà mình cho người ta một cái món quà gì đó, mà nhất là những cái bữa ăn mà dinh dưỡng mà không kiểm soát được chất lượng, thì nó lại là càng có hại cho sức khỏe.
Đĩa cơm trên tường đến nay đã đi gần 2 năm, và dù giữa bộn bề những công việc, những lo toan, những vất vả trong cuộc sống đời thường, nhưng đĩa cơm trên tường đến nay vẫn luôn bảo đảm được chất lượng cũng như tiêu chí của mình.
À, chúng tôi cũng có lập một cái nhóm anh em để đi 1-2 tháng, chúng tôi lại đi vòng vòng mấy cái bệnh viện để xem coi cái vấn đề mà phát phiếu như thế nào. Bởi chúng tôi giao cho các cái tổ công tác xã hội, các bệnh viện phát đó. Cho nên chúng tôi cũng phải theo dõi xem cái chuyện phát phiếu như thế nào. Chúng tôi cũng ra những cái chỗ hoặc là căng tin hoặc là cái quán cơm mà chúng tôi liên kết để mà nhận cái phiếu cơm đó. Thì chúng tôi cũng có xem những người nhận phiếu như thế nào, những người phát như thế nào. Và cái cách mà những cái nơi bán căng tin hoặc là quán cơm ở ngoài cung cấp cái dĩa cơm nó như thế nào, có cái sự phân biệt đối xử hay không. Đó cũng là một trong những cái tiêu chí chúng tôi mà chúng tôi phải kiểm tra thường xuyên.
Và có phân biệt đối xử không thưa anh?
Hầu như là 95%, có một vài trường hợp đã có và chúng tôi phản ảnh ngay với lại cái bệnh viện đó thì người ta sẽ thay đổi ngay. Đứa em tôi cũng là bác sĩ, cũng hát trong cái chương trình đó. Thì một cái hôm gặp là em đi thực tập, tức là bác sĩ mà đi học thêm chuyên khoa ở bên bệnh viện nhiệt đới. Thì em nó vào căn tin ăn thì gặp một cái trường hợp mà một người già thì mới hỏi ra, thì nói là người đó có cái người thân nằm trong bệnh viện nhiệt đới mà mấy tháng rồi, thì người ta cũng nhờ cái dĩa cơm này người ta có thể sống được lây lất trong mấy tháng đó, chứ nếu mà không có thì có lẽ người ta cũng không có cái không biết cách nào để mà có thể nuôi bản thân mình để mà trong bệnh. Thì mà rất nhiều cái câu chuyện, nhưng mà do chúng tụi tôi gặp, nhưng mà không, nghe kể gặp lại là nghe người ta kể lễ, người ta tâm sự vậy thôi. Thì tôi cũng phải tới để ăn thử để xem cái chất lượng cơm thế nào, nhưng mà tôi chỉ quan sát những người ăn thôi, chứ tôi không tiếp xúc.
Từ 150 suất mỗi tuần, hiện nay đĩa cơm trên tường đã hơn 1.000 suất mỗi tháng. Và theo như anh Nguyễn Khoa Nam cho biết, nhóm các anh không hề mong muốn đĩa cơm của mình cứ mãi tồn tại, bởi vì điều các anh mong mỏi cao nhất là một xã hội tốt đẹp hơn, có thể đem lại cơm no, áo ấm và sự an tâm cho mọi người, chứ không sống nhờ vào lòng từ bi của những nhà hảo tâm thiện nguyện như các anh.
Thực ra khi mà một cái group thành lập mà làm cái câu chuyện này, mình cũng không có nghĩ vấn đề gì cao xa cả. Căn bản thằng gì mình cho đấy, cũng không có hy vọng là cái quỹ này sẽ được duy trì mãi mãi. Bởi vì nếu mà duy trì mãi mãi thì chúng ta có khác nào là chúng ta sẽ thấy rằng cái xã hội không có tiến triển không? Cơ bản là họ cần cơm thì chúng ta giúp cơm trong cái giai đoạn này thôi. Cái quỹ này là một cái quỹ mình nói thẳng ra là mình nghĩ rằng mọi thứ sẽ là giai đoạn. Mọi thứ là giai đoạn và mình sẽ mong là họ cũng sẽ được vơi những cái khó khăn nào đó trong cái điều trị ốm đau bệnh tật. Thái thế và mong một ngày nào đó xã hội tốt đẹp hơn thì quỹ cũng phải giải bác. Cũng không là vấn đề cả. Chứ mình cũng không có tham vọng là sẽ duy trì nó hoài.
Về đây đứng ngồi đường xa quá ngại để lòng theo chút nắng bên ngoài. Mùa xuân quá vội, mười năm tắm vội giật mình ôi chiếc lá thu phai. Người đâu mất người, đời tôi ngóc dài tự làm khô héo tôi đây. Chiều hôm thức dậy ngồi ôm tóc dài chập chờn trắng trong tay, về thu xếp lại ngày trong nếp ngày vội vàng thêm những lúc